Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1481. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 12 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Cuối đoạn thứ tư, trong phần trường hàng, còn có một câu chưa giảng xong. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Vân hà đắc nhân lực, dục lực, phương tiện lực, duyên lực, sở duyên lực, căn lực, quan sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực. Trong buổi trước, chúng ta đã học đến đoạn thứ 10 của phần khai thị trong bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư. Thập tức thử phổ môn chi trí vi chủ, cố đốn chiếu phổ môn pháp giới thời, tất nhiếp nhất thiết vi bản, vô tận vô tận, thị thử hoa nghiêm sở cầu chỉ quán. Đoạn này hết sức trọng yếu. Thanh Lương Đại Sư đã chỉ ra pháp chỉ quán được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Phạm vi của chỉ quán hết sức rộng lớn. Hoa Nghiêm dùng gì để chỉ quán? Chúng ta đọc bộ Đại Kinh này sẽ thấy ở đây Ngài Thanh Lương cho chúng ta biết cảnh giới chỉ quán phát xuất từ câu thứ 9 trong lời sớ. Câu thứ 9 đã viết: sự tắc trùng trùng vô tận, chỉ quán diệt phổ nhãn tề chiếu. Kinh Hoa Nghiêm lấy chuyện này làm chủ. Vì thế nói, tức thử phổ môn chi trí vi chủ. Phổ là phổ biến, môn là pháp môn. Chúng ta thường gọi phổ môn là vô lượng pháp môn. Nhưng nhất định phải hiểu, vô lượng là một. Một là vô lượng, một và nhiều chẳng hai. Đấy mới là trí.
đấy mới gọi là phổ môn. Dùng trí ấy làm chủ, trí là chỉ quán. Trong phần trước, chúng ta đã học chỉ thật sự sẽ nhất định có quán. Quán thật sự sẽ nhất định có chỉ. Chỉ và quán chẳng hai. Chỉ chính là quán, quán chính là chỉ. Đấy mới là chân thật. Nói thành hai phương diện, trên thực tế là một chuyện. Đó là hai mặt của một thể. Tu học Phật Pháp, chúng ta nói tu hành Phật Pháp là tu gì vậy? Hai chữ chỉ quán đã bao gồm trọn hết. Vì thế, chỉ quán thâu nhiếp viên mãn hết thảy các pháp. Tôi cũng từng đặc biệt thưa trình với mọi người. Thầy dạy tôi, Ngài đã thay đổi danh từ. Vì khi ấy tôi mới học Phật, vừa mới tiếp xúc Phật giáo chưa đầy một tháng, điều gì cũng đều chẳng hiểu. Tôi hướng về lão nhân gia thỉnh giáo, thưa, con biết Phật Pháp tốt đẹp, Phật Pháp thù thắng, có phương pháp gì khiến cho con có thể khế nhập rất nhanh hay không? Hỏi vấn đề ấy đúng là lớn quá. Lão nhân gia quả thật có phương tiện thiện xảo. Ngài dạy tôi, thấy thấu suốt, buông xuống. Thấy thấu suốt là quán, buông xuống là chỉ. Ngài chẳng dùng từ ngữ chỉ quán. Nếu Ngài nói chỉ quán, sẽ khiến cho tôi hồ đồ. Ngài dùng chữ thấy thấu suốt, buông xuống. Dường như tôi nghe cũng có thể hiểu ý nghĩa, cũng có thể tiếp nhận. Đấy là phương tiện thiện xảo. Dạy kẻ sơ học như thế nào? Thầy đã làm gương cho chúng tôi thấy. Chẳng cần phải nói bằng những danh từ thuật ngữ chuyên biệt. Dùng danh từ thuật ngữ để giảng giải thì có nói cả buổi cũng chẳng nói rõ ràng được. Vì thế, đây là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc tu hành trong Phật Pháp. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai, quý vị đều chẳng rời khỏi nguyên tắc này. Chỉ giúp đỡ quán, nghĩa là thấy thấu suốt giúp buông xuống, buông xuống lại giúp thấy thấu suốt. Hai chuyện ấy lần lượt làm chủ và khách cho nhau. Dùng làm thể và dụng cho nhau. Giống như lên cầu thang. Trèo lên từng tầng một, đạt tới viên mãn rốt ráo. Tôi cũng thường thưa trình cùng các đồng học. Chúng ta buông xuống hết thảy chấp trước, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, sẽ là A-la-hán. Buông xuống hết thảy phân biệt, đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều không phân biệt, quý vị thấy tâm thanh tịnh lắm. Thanh tịnh là trí. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chiếu kiến cảnh giới bên ngoài. Sự chiếu kiến ấy là quán. Chỉ chính là quán. chỉ là thể, quán là dụng của chỉ. Quán là thể, chỉ là dụng, nhằm đảm bảo cảnh giới định tĩnh ấy nhất định được nâng cao hơn, phải quán. Chẳng thấy thấu suốt, quý vị sẽ không buông xuống được. Đối với người thế gian, khi tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần hiện tiền, mọi người tranh nhau mong cầu đoạt lấy. Chỉ có người thấy thấu suốt. Người ấy thấy thấu suốt như thế nào? Người ấy biết thế gian này là giả, là rỗng không. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Vạn pháp vô thường, người ấy đã thấy thấu suốt. Đã thấy thấu suốt sẽ như thế nào? Người ấy chẳng tranh, chẳng còn chấp trước nữa. Thấy thấu suốt giúp buông xuống. Sau khi đã buông xuống, sẽ có năng lực giúp cho quý vị thấy thấu suốt thêm một tầng. Tăng cao hơn. Thấy thấu suốt những gì? Thấy thấu suốt dục giới thiên. Dục giới gồm có 6 tầng trời, thù thắng hơn nhân gian của chúng ta quá nhiều. Mỗi tầng trời sau đều thù thắng hơn tầng trời trước. Tuy phước báo lớn, thọ mạng dài, vẫn chẳng lìa khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Đó là thấy thấu suốt. Sau khi đã thấy thấu suốt, có còn hâm mộ dục giới thiên hay không? Chẳng hâm mộ. Đối với thiên phương cũng chẳng hâm mộ. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế, như người Hoa đã nói, cũng không hâm mộ. Vậy là đã tiến lên một tầng lầu cao hơn nữa. Quý vị đã buông dục giới xuống, đã buông dục giới xuống, sắc giới hiện tiền. Trong sắc giới thiền chẳng có dục, chẳng có những thứ dục như tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Họ có sắc tướng, có sắc thân, nhưng chẳng có ăn uống, ngủ nghê, nam nữ, chẳng có những thứ ấy. Thanh tịnh hơn dục giới nhiều lắm. Quan sát cẩn thận sẽ thấy sắc giới có 18 tầng trời. Tuy chẳng có khổ khổ, vẫn còn có hoại khổ. Vẫn chẳng phải là rốt ráo y như cũ. Chư thiên dục giới thấy những điều đó hết sức hâm mộ. Vì thế, sau khi đã thấy thấu suốt, có còn mong muốn 18 tầng trời của sắc giới nữa không? Chẳng cần. Buông xuống. Lại lên cao hơn nữa, sẽ là vô sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên, ngay cả thân thể cũng chẳng cần. Lũ bình phàm chúng ta thường gọi vô sắc giới thiên là linh giới. Họ chẳng có nhục thể. Lão Tử đã nói như thế này: Ngô hữu đại họa, vi ngô hữu thân. Nghĩa là Ngài nói ta có mối lo âu rất lớn. Là vì vậy ta có thân thể, chẳng có thân thể sẽ tốt hơn nhiều. Lão Tử nghĩ như vậy. Xác thực là chư thiên trong vô sắc giới chẳng cần thân thể. Thân thể là thứ thừa thải, phiền toái. Vì thế vô sắc giới càng thanh tịnh hơn sắc giới. Nhưng như thế nào? Chẳng có cách nào phá vô minh, chẳng có cách nào thoát khỏi lục đạo. Cảnh giới tuy tốt đẹp, thọ mạng lâu dài. Đức Phật bảo thọ mạng của phi tưởng phi phi tưởng thiên là 80,000 đại kiếp. Chẳng có cách nào tính toán. Thế nhưng 80,000 đại kiếp tuy dài vẫn là có số lượng. Có lúc kết thúc hay không? Đương nhiên là có lúc kết thúc. Đã kết thúc thì vẫn phải đọa xuống dưới, vì phía trên chẳng có gì nữa, chẳng thể tiến lên cao hơn nữa. Hiện tượng luân hồi mà. Do vậy, quý vị đã thấy thấu suốt thì mới có thể buông xuống. Hiện tượng luân hồi là gì? Nguyên nhân căn bản là chấp trước. Chấp trước là không buông xuống được. Đối với lục đạo, chẳng buông xuống tình chấp ấy. Sau khi đã buông xuống, quý vị mới có thể vượt thoát lục đạo. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Khi nào sẽ buông xuống? Lúc nào cũng đều phải buông xuống, quý vị mới chẳng bị chướng ngại. Chẳng phải là nói ta đến khi nào đó sẽ buông xuống. Chẳng thể được. Lúc nào cũng đều buông xuống, tâm địa sạch lào lào, thứ gì cũng đều chẳng có. Nếu chúng ta mong vãng sanh thế giới cực lạc, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Chỉ có thế giới cực lạc, những thứ khác thảy đều chẳng có, vậy thì mới được. Hễ quý vị có mảy may lưu luyến nào, sẽ chẳng thể vãng sanh. Hễ có mảy may lưu luyến thế gian này, quý vị chẳng có cách nào thoát lìa thế gian này. Nhưng quý vị lại phải hiểu rõ, trong thế gian này, thân người khó có. Hãy ngẫm đến chính mình. Trong một đời này, đạo đức làm người cơ bản ta có làm được hay không? Nói theo người Hoa, cơ bản sẽ là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói theo Phật Pháp sẽ là ngũ giới thập thiện. Quý vị có làm được hay không? Đối với ngũ giới thập thiện phải đạt tiêu chuẩn là 60 điểm. Đời sau mới có thể chẳng đánh mất thân người. Nghĩa là lại sanh trong thế gian chẳng bị mất thân người. Nếu chúng ta đối với ngũ giới thập thiện chẳng đạt tới 60 điểm, sẽ vào tam đồ, tức súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Vì thế, người thế gian thường nói người đã chết sẽ làm quỷ, người đã chết bèn thành quỷ. Nói kiểu ấy không hợp lý. Người ta sau khi đã chết, đời sau có đến 6 chỗ để đầu thai. Quỷ là một trong 6 nơi ấy. Lẽ nào lại nói người đã chết đều vào quỷ đạo? Nói kiểu này chẳng suông. Nhưng nghĩ kỹ, câu nói ấy cũng chẳng phải là vô lý. Nghĩa là sao? Người ta sau khi đã chết, đúng là quá nửa đều vào quỷ đạo. Nghiệp nhân của quỷ là gì? Sang tham. Quý vị hãy ngẫm xem, trong thế gian hiện thời, cái tâm tham của chúng ta có nặng hay không? Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Do như vậy nên cũng chẳng thể xả để tặng người khác. Do như vậy mà chẳng nỡ lòng cúng dường. Sang tham mà. Sang tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo. Vì thế, ngạn ngữ có câu: người đã chết đều biến thành quỷ. Ngẫm ra cũng có lý. Trong thế gian này, có mấy ai như nay chúng ta đang nói làm được đệ tử quy, giữ được ngũ giới thập thiện, quyết định chẳng đánh mất thân người, đời sau người ấy nhất định sanh trong cõi trời người, tuyệt đối chẳng đọa trong ba ác đạo. Chúng ta nghĩ xem, trong xã hội hiện thời có mấy ai làm được? Chẳng cần nghĩ tưởng ai khác, hãy quay lại xét chính mình. Chính mình có làm được hay không? Nếu bản thân ta chẳng làm được, quý vị phải có lòng cảnh giác cao độ. Đời sau, quý vị sẽ có phần trong tam đồ, chẳng có phần trong nhân thiên. Điều này đáng sợ quá. Do vậy, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, ngu si, vọng ngữ lừa người. Tôi nói những điều ấy là gì? Tương phản với ngũ thường. Trung Hoa thường nói đến nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Vô nhân, vô nghĩa, vô lễ, ngu muội. Ngu muội là vô tri. Lừa gạt người khác là vô tính. Đấy là nghiệp nhân của tam đồ. Có người nói, nếu nay chúng ta nói nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, nhưng người khác đối với ta chẳng bận tâm tuân thủ những điều ấy, chẳng phải là ta bị thua thiệt, bị lừa gạt ư? Không sai. Quý vị không chịu bị thua thiệt, bị lừa gạt, vậy thì đời sau quý vị sẽ vào trong tam ác đạo. Quý vị chịu bị thua thiệt, chịu bị lừa, đời sau sẽ chẳng đọa tam đồ. Hãy tính toán chuyện này cho kỹ. Chớ nên sơ ý, chớ nên qua loa. Chuyện phải nên ngưng dứt thì phải ngưng dứt, phải nên buông xuống. Chuyện đáng nên thông đạt, hiểu rõ, quý vị phải thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Đó là thấy thấu suốt, tức là quán, có chỉ, có quán. Đạt đến phổ nhãn, trong phần trước tôi đã nói với chư vị, phổ nhãn là nói về bậc địa thượng Bồ Tát, chẳng phải là phàm nhân. Nói nghiêm ngặt sẽ là từ thất địa trở lên, rất gần với quả vị rốt ráo, đó là phổ nhãn. Phổ môn, phổ nhãn tề chiếu, nghĩa là đối với toàn thể vũ trụ và nhân sinh, chúng ta thường nói là hoàn toàn thấy thấu triệt, tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả. Chẳng có mảy may sai lầm nào, thì gọi là Đại Bồ Tát. Chẳng phải là phàm nhân. Trong lục đạo, điều quan trọng nhất là nhân quả. Thiện nhân nhất định cảm thiện quả, ác nhân nhất định mắc ác báo. Nhân quả báo ứng chẳng sai sót mãi mãi. Cổ nhân thường nói, bất thị bất báo, thời hầu vị đáo. Khi đã đến lúc, hối hận chẳng kịp đâu nha. Hãy thừa dịp chưa đến lúc mà gấp rút quay đầu, đó là đúng. Chỉ cần một hơi thở chưa dứt, hãy triệt để quay đầu sẽ được cứu. Vì thế, chỉ quán của Hoa Nghiêm có thể nói là chỉ quán đạt đến rốt ráo viên mãn. Lấy trí phổ môn làm chủ, đấy chính là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh, tức là căn bản trí, hoặc còn gọi là thật trí. Cố đốn chiếu phổ môn pháp giới, chúng ta thường gọi phổ môn pháp giới là trọn khắp pháp giới hư không giới. Đốn chiếu một chiếu hết thảy đều chiếu, chẳng sót một thứ gì. Tất nhiếp nhất thiết vi bạn, tất là nhất định. Nhiếp hết thảy các pháp môn làm bạn. Hoa Nghiêm là chủ. Chủ và bạn chẳng hai. Vô tận, vô tận. Đấy là cảnh giới của Hoa Nghiêm chỉ quán. Chúng ta có thể thấu hiểu câu này. Nói đến chỉ quán được mong cầu trong Kinh Hoa Nghiêm, thì đấy chính là cảnh giới của bậc sơ trụ trong viên giáo trở lên. Phần kinh văn chúng ta đang đọc hiện thời chính là cảnh giới của hàng thập tính Bồ Tát, còn chưa đạt đến sơ trụ nhưng đã mấp mé gần đến. Tiến lên cao hơn một cấp sẽ là sơ trụ trong viên giáo, sẽ khế nhập cảnh giới ấy, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Quý vị thấy đó, buông xuống kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não là chấp trước. Buông xuống trần sa phiền não. Trần sa phiền não là phân biệt. Vô minh phiền não cũng buông xuống. Vô minh phiền não là vọng tưởng. Chẳng ở trong mười pháp giới, đã vượt thoát mười pháp giới. Vượt thoát mười pháp giới sẽ là thế giới hoa tạng. Do vậy, chúng ta hiểu hàng sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo trở lên sẽ đạt được hoa nghiêm chỉ quán. Tuy trong thế giới hoa tạng còn có 41 tầng cấp, chư vị hãy ngẫm xem. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều buông xuống. Tôi nói, vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Nói cách khác, chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Ở trong cảnh giới ấy, lấy đâu ra tầng cấp? Nếu còn có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, nói cách khác, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sẽ thảy đều trọn đủ. Toàn bộ đều tồn tại. Chính là như thế đó. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều hoàn toàn chẳng có, lấy đâu ra tầng cấp? Thật sự là chẳng có tầng cấp. Chẳng có tầng cấp, thế mà Đức Phật dạy có tầng cấp. Những tầng cấp ấy do đâu mà có? Do tập khí vô thủy vô minh chẳng đoạn. Tức là hành nhân chẳng có vô minh. Đã buông xuống vô minh nhưng chưa đoạn tập khí. Đối với tập khí, trong phần trước tôi đã nói cổ nhân dùng mùi của cái bình rượu để tỉ dụ tập khí. Tỷ dụ ấy dễ hiểu. Cần phải tốn một thời gian dài, tự nhiên mùi rượu trong bình chẳng còn nữa. Cổ nhân nói, ở đây vận dụng các phương pháp trừ phiền não sẽ chẳng đắc lực. Vì sao? Chẳng thể khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm tức là vô minh dấy lên hiện hành. Căn bản là chẳng khởi tâm, không động niệm. Thanh tịnh tịch diệt. Đấy là chân trí. Do vậy, phép quán của người ấy có thể quán phổ môn pháp giới. Tức là trọn khắp pháp giới hư không giới. Lại còn là pháp giới trùng trùng vô tận. Người ấy đều thấy rõ ràng, đều thấy minh bạch. Trọn khắp pháp giới hư không giới là một thể. Một pháp giới. Cho nên mới gọi là nhất chân. Pháp giới mới gọi là nhất chân. Từ chỗ này, chúng ta sẽ lãnh hội đôi chút. Thấu hiểu ít phần. Chỗ khác biệt giữa Pháp Thân Bồ Tát và chúng ta là gì? Đã nói rõ ràng ở đây. Sau đó, còn có lực thứ 10. Lực thứ 10 là tư duy, tức tư duy lực. Tư duy giả, trù lượng ưng tác, bất ưng tác cố. Này chúng ta nói, tư duy là suy xét. Quý vị suy nghĩ nhiều lẽ, nếu đều hiểu minh bạch, rõ ràng mọi thứ, chẳng thể nói là hiểu rõ 10 phần. Có những thứ chỉ hiểu được 1, 2 phần. Quý vị hãy suy nghĩ, trong thế gian hiện thời, chuyện nào ta nên làm, chuyện nào ta chẳng nên làm. Chuyện chẳng nên làm, quyết định chớ nên làm nữa. Chuyện đáng nên làm sẽ thực hiện tốt đẹp. Đó là đúng. Đại thừa Phật Pháp có thể và dụng. Nói theo phía bản thân ta, không ngừng nâng cao cảnh giới của chính mình là chuyện nên làm. Chuyện gây chướng ngại khiến cho cảnh giới chẳng thể nâng cao chính mình là chuyện chớ nên làm. Phải hiểu điều này. Đối với người khác mà nói, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, đáng nên làm. Khiến cho chúng sanh vì ta mà chịu khổ, đấy là chuyện chớ nên làm. Chúng ta phải thực hiện, phải thật sự hành. Ta thật sự tu hành, thật sự đúng lý, đúng pháp, tự nhiên sẽ gia trì người khác. Nghĩa là người khác trông thấy sẽ sanh tâm hoan hỷ. Tán thán, học tập theo quý vị, đấy là lợi tha. Do vậy, tự lợi là lợi tha, lợi tha thật sự là tự lợi. Tự và tha chẳng hai. Biết chuyện gì đáng nên làm, chuyện gì đừng nên làm. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thanh Lương Đại Sư nói 10 câu này rất hay. Cả 10 câu đều nói là lực. Nhưng lực ấy có thể giúp chúng ta tăng trưởng đạo nghiệp. Có thể giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. 10 loại lực mà. Đương nhiên, những gì kinh đã nói đều là nêu ra những trường hợp tiêu biểu. Hiểu rõ đạo lý này, sẽ biết phàm những lực nào giúp chúng ta tăng trưởng đạo nghiệp. Chúng ta thấy đều phải làm. Đó là tăng thượng duyên cho sự tu hành của chúng ta. Lại xem đoạn kinh văn thứ 5 tiếp theo. Đoạn thứ 5 nói về thiện xảo. Chúng ta đọc một đoạn kinh văn. Vân hà đắc uẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo. Chúng ta xem phần sớ của Thanh Lương Đại Sư. Đây là đoạn thứ 4 trong phần biệt thuyết. Đệ tứ ư pháp thiện xảo. Dài ước lưu chuyển dĩ minh. Đoạn này hoàn toàn nói về sự, chẳng nói về lý, mà hoàn toàn là luận định sự. 10 câu này được chia thành 3 đoạn. 4 câu đầu là lưu chuyển chi thể. Chúng ta gọi lưu chuyển là luân hồi trong lục đạo. Chẳng thoát ra được. Vì thế, những lời này nhằm chuyên nói với chúng sanh trong lục đạo, có thể nói như thế đó. Uẩn, giới, xứ, duyên khởi là thể của sự lưu chuyển. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nơi chốn để lưu chuyển. Quý vị lưu chuyển tại nơi nào? Lưu chuyển trong tam giới. Trong vòng tam giới. Tam giới là lục đạo, chẳng thoát ra được. Quá khứ, vị lai, hiện tại là nói tới thời gian. Tam thế lưu chuyển chi thời. Các nhà khoa học hiện đại khá thông minh. Họ đã phát hiện thời gian và không gian chẳng thật. Dưới một điều kiện nào đó, không gian bằng zero, chẳng có không gian. Dưới điều kiện nào đó, thời gian bằng zero, thời gian và không gian đều chẳng chân thật. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã nói rõ điều này. Sách giáo khoa sơ học nhập môn của Tướng Tông là Bách Pháp Minh Môn Luận. Trong tài liệu giảng dạy ấy, Đức Phật đã nói về không gian và thời gian. Đức Phật chia hết thảy các pháp thành 5 loại lớn. Loại thứ nhất là tâm pháp. Loại thứ hai là tâm sở pháp, tức là hiện tượng tâm lý, hoạt động tâm lý. Loại thứ ba nói về sắc pháp. Sắc pháp là vật chất. Tâm và tâm sở đều chẳng phải là vật chất, chúng ta gọi chúng là tinh thần. Còn sắc pháp là vật chất. Thứ tư là nói đến bất tương ứng hành pháp. Có một thứ như thế đấy, nó lại chẳng phải là tâm pháp, mà cũng chẳng phải là tâm sở pháp. Nó cũng chẳng phải là sắc pháp, nhưng cũng chẳng có cách nào lìa khỏi những pháp ấy. Nói theo cách hiện thời, loại này chính là những khái niệm trừu tượng, chẳng thật. Thật ra bách pháp cũng đều chẳng thật, nhưng thứ này quá giả. Loại thứ năm là pháp vô vi. Chúng là thật, vĩnh hằng, bất biến. Trong năm loại lớn ấy, không gian và thời gian đều thuộc loại bất tương ứng hành pháp. Nói theo cách hiện thời, do đâu mà có thời gian và không gian? Do khái niệm trừu tượng. Tuyệt đối chẳng là sự thật. Từ 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chuyện này. Đến nay giới khoa học phát hiện, các khoa học gia nói dưới một loại điều kiện nào đó, điều kiện ấy là gì? Trong Phật Pháp, điều kiện ấy được gọi là chỉ quán. Chỉ quán là thiền định. Bởi lẽ, danh từ thiền định là Phạn Hoa hợp dịch, gồm hai chữ. Thiền tức là chữ phiên âm rút gọn của thiền na. Định là văn tự Trung Hoa. Vì trong thiền na quả thật có ý nghĩa định trong tiếng Hán. Do vậy, người phiên dịch đã dịch thiền na thành thiền định. Giải thích, thiền định là tỉnh lự. Tỉnh là vắng lặng. Lự có nghĩa là sự tỉnh ấy chẳng chết cứng mà là sống động. Vì thế, nó có quán. Nếu nói nó tỉnh chẳng có lự, hoặc có chỉ mà chẳng có quán. Cảnh giới cao nhất sẽ là vô tưởng thiên trong tứ thiền thiên. Người ấy có định, công phu định lực rất sâu, nhưng trong định chẳng có quán chiếu. Vì thế, định ấy là loại định chết cứng, chẳng khởi tác dụng. Định ấy chẳng sanh trí huệ. Định ấy vĩnh viễn chẳng khai ngộ. Sai mất rồi. Phật Pháp nói trong định có cảnh giới. Cảnh giới ấy là quán. Những điều này đã được nói trong phần trước. Những điều đã nói trong phần trước có phạm vi to lớn. Phổ nhãn tề chiếu. Đốn chiếu phổ môn pháp giới. Phạm vi này to lớn. Hàng Bồ Tát minh tâm kiến tánh mới có thể làm được. Những kẻ tu hành trong tam giới chẳng đạt đến, chẳng có định sâu như thế. Do đó, chẳng có năng lực chiếu to lớn như vậy. Người đắc tiểu định sẽ có năng lực quán chiếu nhỏ. Đại định sẽ có năng lực quán chiếu to hơn. Công phu định nói nghiêm ngặt, mỗi cá nhân khác biệt. Cùng là một người, nếu người ấy thực sự tu hành, mỗi năm sẽ khác hẳn, mỗi năm sẽ một sâu hơn. Trí huệ mỗi năm một lớn hơn, người ấy hàng ngày có tiến bộ. Đức Phật chỉ vì chúng ta nói khái lược, nếu nói chi tiết sẽ chẳng có cách nào nói được. Mỗi người mỗi khác, ngay như mỗi cá nhân, mỗi năm đều khác nhau, mỗi tháng chẳng giống nhau. Vì thế, tỉnh lự hay tịch chiếu đều là dịch từ chữ thiền định. Tịch là tịch diệt, tịch diệt là chỉ. Chiếu là chiếu kiến. Đấy là quán. Thiện xảo hoàn toàn nói theo quán. Thấy những hiện tượng trong vũ trụ. Thời gian và không gian cũng hết sức thiện xảo. Thiện là tốt, xảo là khéo. Chúng ta không xem phần kinh văn này, nhưng nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thân thể con người, quý vị hãy nói xem có phải là thiện xảo đến tột cùng hay chăng? Mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể tiếp xúc, ý có thể biết. Quý vị thấy chuyện này trên thực tế trong ấy đều có. Đó là gì? Uẩn thiện xảo. Những điều tôi đã nói đều được bao gồm trong uẩn. Uẩn chính là ngũ uẩn, tức sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất. Nay chúng ta nói là nhãn căn, nhĩ căn, tỳ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Ý căn thuộc loại tâm pháp. Năm căn trước đó, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, đều là sắc pháp. Trong tâm pháp có thọ, tưởng, hành, thức. Đó là ngũ uẩn. Quý vị quan sát, tư duy cẩn thận. Chúng có phải là thiện xảo tột bậc hay không? Xảo là xảo diệu. Có hai con mắt. Hai con mắt thì mới điều chỉnh tiêu cự. Có điều chỉnh tiêu cự thì mới hiển thị xa gần. Nếu chỉ có một con mắt, xa gần sẽ nhìn chẳng ra. Rõ rệt nhất là như khi chúng ta dùng máy chụp hình. Khi dùng một máy chụp hình, hình chụp sẽ hai chiều. Nếu dùng hai máy chụp hình, điều chỉnh tiêu cự đúng mức sẽ là hình lập thể. Ở Mỹ, tôi đã từng xem phim 3D. Chẳng có gì khác, chỉ là hai máy chiếu phim đồng thời, khiến cho quý vị cảm nhận rõ ràng cảm giác lập thể. Uẩn thiện xảo đấy. Giới thiện xảo. Giới là 18 giới. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đấy là 18 giới. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sáu căn. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong sáu trần, pháp trần là đối tượng của ý căn. Sáu thức là các thức nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 18 món gồm 6 căn, 6 trần, 6 thức ấy đã gồm thâu toàn thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ chẳng ra ngoài 18 giới ấy. Giới là giới hạn, giới phần. Chẳng ra khỏi 18 giới hạn ấy. Sáu căn sáu thức nơi bản thân loài người chúng ta, đó là căn thân của chúng ta. Căn là sắc thân, chúng ta gọi thức là tinh thần. Cái thân của động vật là một hiện tượng do tinh thần và vật chất hòa hợp như thế đó. Cảnh giới bên ngoài gồm có lục trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đã bao gồm toàn thể vũ trụ. Này đã hết thời gian rồi, hãy nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp. Uẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo. Xứ là 12 xứ. Trong kinh giáo, khi Đức Phật khai thị cho đại chúng, đã dựa theo căn tánh bất đồng của chúng sanh, nói theo kiểu hiện thời, tinh thần cùng vật chất được Phật Pháp gọi là sắc tâm. Sắc là vật chất, tâm là tinh thần. Đối với kẻ mê sắc nhẹ, mê tâm nặng nề, tức là đối với phương diện tinh thần, người ấy mê nặng nề. Đối với phương diện vật chất, người ấy mê nhẹ hơn. Đức Phật nói ngũ uẩn. Quý vị thấy ngũ uẩn, sắc chỉ nói một điều, tâm nói đến bốn điều, tức là thọ, tưởng, hành, thức. Đấy là Đức Phật thuyết pháp thiện xảo. 12 xứ là để nói với kẻ hoàn toàn tương phản với hạng người trước. Kẻ đó mê tâm nhẹ, mê sắc nặng, tức là đối với phương diện Phật tướng bèn mê rất nặng. Vì thế Đức Phật nói nhiều về sắc tướng. Trong sắc nói ra sáu trần, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nêu ra sáu loại trần. Đối với thân, bèn nói năm căn. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 11 điều ấy, tức là năm căn cộng với sáu trần. 11 món đều là sắc pháp. Chỉ có ý căn là tâm. Như vậy là đối với tâm pháp chỉ nói một điều, sắc pháp nói 11 điều. Đấy là kẻ mê tâm pháp nhẹ, mê sắc pháp nặng. Đức Phật liền nói theo cách ấy. Nếu đối với sắc và tâm đều mê rất nặng, Đức Phật bèn nói 18 giới. Trong 18 giới, tâm pháp được nói thành 7 món. 6 thức là tâm pháp, tức nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, 6 món. Đấy là tâm pháp. Trong lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 5 căn ấy là sắc pháp, ý căn là tâm pháp. Do vậy, trong 18 giới, tâm pháp nói ra 7 món. Sắc pháp nói ra 11 món, gộp chung lại là 18 món. Đấy là Đức Phật thuyết pháp thiện xảo. Cho nên có 3 cách thuyết pháp là uẩn, xứ, giới. 3 cách thuyết pháp ấy mở rộng ra sẽ là toàn thể vũ trụ. Quý vị hãy cẩn thận quan sát, chẳng có gì không thiện xảo. Chúng ta xem con người. Con người được sanh ra, như trong hiện thời dùng khoa học kỹ thuật để tạo ra con người, tạo kiểu nào cũng chẳng tạo được. Thiện xảo mà. Quý vị lại xem các tiểu động vật. Quý vị thấy trứng gà nở ra một con gà con. Con gà con vừa được sanh ra, quý vị hãy quan sát nó cẩn thận. Chúng ta dùng khoa học kỹ thuật tạo ra con gà con, có thể tạo ra một quả trứng nở ra gà giống như vậy, tinh xảo dường ấy hay không? Vũ trụ tạo ra vạn vật, thiện xảo đến tột cùng. Để hình dung chuyện ấy, bọn phàm phu chúng ta chỉ đành dùng 4 chữ, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta thấy muôn hình muôn vẻ trong vũ trụ. Vì sao có thể thiện xảo dường ấy? Do vậy, các tôn giáo đều nói những thứ ấy do thần tạo ra, chẳng phải do con người làm ra, mà là do thần tạo ra. Nhưng nói cách ấy lại có vấn đề. Thần tạo ra vạn vật, ai tạo ra thần? Nếu bảo thần không do ai tạo, nói kiểu ấy chẳng suông. Thần không do ai tạo mà có, vậy thì vạn vật chẳng bắt buộc phải do thần tạo ra, mà cũng có thể tự mình có. Mâu thuẫn trong cách nói này hết sức nhiều. Chúng ta thấy Đức Phật giải thích như thế nào. Đức Phật nói tới duyên khởi. Vạn pháp do nhân duyên sanh. Duyên hết sức phức tạp. Này chúng ta miễn cưỡng gọi duyên là điều kiện. Nó phải trọn đủ khá nhiều điều kiện. Hiện tượng do vậy sẽ phát sinh. Các điều kiện ấy nếu thiếu một, hai điều, hiện tượng sẽ chẳng thể phát sinh. Vì thế, Đức Phật giải thích hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ bằng nhân, duyên, quả. nói đến ba điều. Nhưng Ngài chẳng nói đến nhân mà nói về duyên. Cái nhân của y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới chính là các chủng tử nghiệp tập được chứa đựng trong A Lại Gia thức. Gần như hết thảy chúng sanh thảy đều có. Do vậy, trong A Lại Gia thức của mỗi người, cũng là trong nội tâm của quý vị, có chủng tử Phật, có chủng tử Bồ Tát, có chủng tử Thanh Văn, chủng tử Duyên Giác, có chủng tử trời, có chủng tử người, mà cũng có chủng tử ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, thảy đều trọn đủ. Trong tâm thảy đều trọn đủ. Chủng tử nào sẽ dấy lên hiện hành? Phải nhờ vào duyên. Chủng tử chẳng có duyên, nó sẽ không thể dấy lên hiện hành. Cũng có nghĩa là nó sẽ không thể hiện tướng. Nhất định phải cậy vào duyên. Vì lẽ nào Phật Pháp nói duyên sanh, chẳng nói nhân sanh. Luôn luôn nói là duyên sanh. Bốn pháp duyên sanh là thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên và tăng thượng duyên. Đấy là nói đại lược. Đức Phật quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn loại lớn. Trong bốn loại lớn ấy, ba loại lớn đầu tiên bản thân chúng ta đều có. Chỉ có một loại tăng thượng duyên là ở ngoài, là trợ duyên bên ngoài. Còn ba thứ kia chính là bản thân ta đều trọn đủ. Sở duyên duyên là những gì chúng ta mong mỏi. Chúng ta mong mỏi chủng tử nào sẽ dấy lên hiện hành. Đấy là sở duyên duyên. Trong kinh giáo, Đức Phật thường diễn tả điều này bằng câu: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Sở duyên duyên là tâm tưởng. Thật sự là chủng tử của mười pháp giới chúng ta đều có. Này chúng ta đang tâm tâm niệm niệm mong muốn điều gì? Mong sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật. Ý niệm ấy chính là sở duyên duyên. Sở duyên duyên thù thắng khôn sánh. Quý vị chẳng nghĩ gì khác, mong làm Phật. Vậy thì vì sao rất nhiều người niệm Phật chẳng thể vãng sanh? Tâm niệm của họ chẳng chuyên. Tuy tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng vẫn nghĩ tới tiếng tâm lợi dưỡng, vẫn nghĩ tưởng ngũ dục lục trần. Vậy là chẳng có cách nào hết. Tâm tưởng của họ chẳng thuần, tạp loạn. Vì thế, người ấy chẳng thể vãng sanh được. Đạo lý ở chỗ này. Do vậy, Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Sẽ thành công. Phát Bồ Đề Tâm, một mực chuyên niệm, thưa cùng chư vị, đều thuộc loại sở duyên duyên. Một mực chuyên niệm cũng là vô gián duyên. Quý vị chẳng thể gián đoạn chuyện này, gián đoạn sẽ không được. Niệm tại đâu, nghĩ tại đó. Quý vị chớ nên thay đổi ý niệm. Ý niệm thay đổi, nhất niệm sẽ bị gián đoạn. Do vậy, chúng ta quan sát cẩn thận, quan sát chính mình, quan sát người khác, sẽ thấy nguyên nhân khiến cho công phu niệm Phật chẳng đắc lực, chẳng thể thành tựu là ở chỗ nào? Tạp niệm nhiều quá. Kẻ ấy chẳng phải là chuyên niệm, chẳng phải là nhất tâm, mà là loạn tâm, quá nhiều vọng niệm. Vọng niệm, tạp niệm làm sao có thể thành công cho được? Hà, có lẽ ấy, nếu nhất tâm chuyên niệm sẽ thành công. Niệm niệm chẳng quên, đấy là chuyên niệm. Nói thật thà, chẳng cần một thời gian rất dài, 3 năm hoặc 5 năm. Thông thường, phần lớn là 3 năm, tối đa là 5 năm. Quý vị sẽ thành công. Sau khi đã niệm thành công, vãng sanh tự tại. Quý vị muốn vãng sanh, sẽ thật sự vãng sanh. Chẳng muốn trụ trong thế gian này, đi sớm một chút, dẫu có thọ mạng mà chẳng cần đến. Quý vị có công phu này, có công phu này, vẫn ở trong thế gian thêm mấy năm nữa, đó là gì? Đó là vì có duyên phận. Duyên phận là trong thế gian này còn có khá nhiều người có thể tiếp nhận sự giáo huấn, tiếp nhận sự khuyên dạy của quý vị, họ chịu nghe theo. Người khác khuyên họ niệm Phật, họ không tin tưởng. Quý vị có duyên với họ, vậy thì quý vị do giúp đỡ kẻ hữu duyên, bèn trụ trong thế gian này thêm mấy năm nữa. Cái hay là quý vị thật sự đắc công phu thành phiến, chưa phải là nhất tâm. Hễ công phu thành phiến, sanh tử bèn tự tại. Khi nào muốn ra đi, bèn ra đi lúc ấy. Muốn trụ thêm mấy năm nữa cũng được, chẳng trở ngại. Đó gọi là sanh tử tự tại. Đối với thế gian này, xác thực là chẳng nhiễm mãi trần. Đối với những thứ tốt đẹp kiểu nào đi nữa, chẳng hề tham luyến, chẳng động niệm. Đối với những thứ chẳng tốt đẹp đến mấy đi nữa, cũng sẽ chẳng dấy lên ác niệm, chẳng có sân khỏe. Nói cách khác, lục căn tiếp xúc hết thảy người, sự, vật, xác thực là chẳng dấy lên tham, sân, si, mạn, nghi. Những điều ấy đều gọi là vọng niệm, chẳng khởi lên những thứ ấy. Ý niệm ấy là gì? Xác thực là chỉ quán, như vừa mới nói trong phần trước. Không khởi tâm động niệm là chỉ, hiểu rành mạch, rõ ràng, minh bạch là quán. Quán là huệ. Có định và huệ. Định là không khởi tâm, không động niệm. Chẳng có chuyện gì không hiểu rõ ràng, không hiểu rành rẽ. Quán đấy, có chỉ, có quán. Trong một đời, chúng ta phải đổ công, dốc sức. Thật sự đổ công dốc sức ở chỗ này, công phu có thể đắc lực, tức là quý vị thật sự có thể buông xuống. Quý vị thật sự mong công phu đắc lực, nhưng lại không buông xuống được, vậy là không có cách gì hết. Vì sao bao nhiêu người công phu không đắc lực? Do chẳng buông xuống cảnh duyên. Cảnh là nói đến vật chất, duyên là nói tới nhân sự. Quý vị còn có người thân ái, hoặc người ưa thích không buông được, đấy là duyên. Quý vị còn có tài sản, còn có tiếng tâm, lợi dưỡng không buông xuống được, đấy là vật chất, thuộc về cảnh giới. Thấy đều phải buông xuống. Không chỉ là nhân gian phải buông xuống, mà cảnh giới trên cõi trời tốt đẹp ngần ấy cũng đều phải buông xuống. Nếu quý vị chẳng buông xuống được sẽ như thế nào? Không buông xuống được, trong tương lai sẽ sanh lên trời, chẳng đến thế giới cực lạc được. Vô Trước, Thiên Thân và Sư Tử Giác là ba anh em học Phật. Công phu đều khá lắm. Các ngài tu duy tâm thức định, tu đến mức độ khá lắm. Sư Tử Giác vãng sanh trước. Các ngài cầu sanh về Di Lặc Tịnh Độ, trong Đâu Xuất Thiên. Ba người ước định, người nào đi trước, đến đó phải nhanh chóng trở về báo tin. Sau khi Sư Tử Giác vãng sanh, từ đầu tới cuối chẳng trở về, chẳng có tin tức gì hết. Sau đấy, Vô Trước Bồ Tát cũng vãng sanh. Sau khi sanh lên Đâu Xuất Thiên, ngay lập tức quay về báo với Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân Bồ Tát hỏi: vì sao ba năm anh mới trở lại báo tin? Ngài nói: ta gặp mặt Di Lặc Bồ Tát, ngay lập tức trở về. Cõi trời và nhân gian thời gian sai khác rất lớn. Một ngày trong Đâu Xuất Thiên là 400 năm trong nhân gian. Quý vị nghĩ xem, 3 năm người ta ở trên đó vừa gặp mặt liền quay về ngay, đã mất 3 năm. Một ngày trên đó là 400 năm trong nhân gian. Thiên Thân bèn hỏi: Sư Tử Giác thì sao? Vô Trước nói: Sư Tử Giác đã tới tầng trời thứ tư của dục giới là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên có ngoại viện, những thiên nữ ở ngoại viện rất đẹp. Sư Tử Giác bị thiên nữ mê hoặc, hiện thời còn chưa đến nội viện. Hãy nghĩ phước báo trên cõi trời. Nhân gian chẳng thể sánh bằng. Gặp cảnh giới ấy, quý vị có thể bỏ được hay không? Quý vị có thể buông xuống hay không? Có thể thấy thấu suốt hay không? Vì lẽ ấy, lục đạo rất khó vượt thoát. Chuyện này cũng khó trách Đức Phật dạy đệ tử. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Có đạo lý đấy. Chớ nên tham cầu hưởng thụ. Tập khí tham cầu hưởng thụ rất nặng. Thuận cảnh thiện duyên hiện tiền, ngay lập tức quý vị đọa lạc. Phải bỏ, trong lúc bình thường phải bỏ. càng bỏ sạch càng hay. Vì sao? Chẳng có vướng mắc. Đối với chuyện này, nói bỏ nghĩa là trong tâm không chấp trước, thực sự buông xuống. Nhưng có cần phải buông xuống nơi sự hay không? Sự có thể ảnh hưởng đến cái tâm của quý vị. Vì thế, Đức Phật dạy kẻ sơ học phải buông xuống từ sự. Còn như người tu hành trong tứ thánh pháp giới, do đã vượt thoát lục đạo luân hồi, có buông xuống nơi sự hay không, chẳng sao cả. Tâm họ đã thanh tịnh, quyết định chẳng có tham nhiễm. Nếu họ có tham nhiễm, sẽ không thoát khỏi lục đạo. A-la-hán thoát khỏi lục đạo, tức là trong kiến tư phiền não, các ngài chẳng có năm lợi sử, mà năm độn sử cũng chẳng có. Kiến tư phiền não bao gồm thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, những kiến chấp ấy đều chẳng có, tham, sân, si, mạng, nghi chẳng có, thấy đều đoạn hết sạch, sẽ chứng quả A-la-hán. Có sự hay không, chẳng liên quan chi hết. Chẳng tiêm nhiễm mảy may nào, người ấy thật sự thấy thấu suốt, phàm phu không được. Quý vị thấy sắc, nghe tiếng bèn khởi tâm động niệm, hỏng mất rồi. Khi ấy làm như thế nào? Giống như chúng ta mong cầu đới nghiệp vãng sanh, hãy tận hết sức tránh né, tận hết sức trừ bỏ, lìa khỏi cảnh duyên. Đấy là hợp lý. Quý vị công phu chẳng đủ, chẳng thấy thấu suốt, chỉ đành dùng phương pháp này. Sử dụng phương pháp này lâu dài sẽ dần dần trở thành thói quen, rất có hiệu quả. Khi lâm chung, niệm Phật chẳng nảy sanh chướng ngại. Phải hiểu điều này. Do vậy, đối với kinh này, trong các phần trước, tôi đã trình bày cùng quý vị. Kinh chẳng thể không nghe, chẳng thể không đọc, chẳng thể không niệm Phật, chẳng thể không trì giới, chẳng thể không tu phước, chẳng thể không cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì mới có thể bảo đảm chúng ta vãng sanh tịnh độ trong một đời này. Kẻ mới học, người tu lâu đều phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Duyên khởi thiện xảo. Trong một phẩm thuộc phần trước, chương thứ nhất là duyên khởi thậm thâm. Thanh Lương Đại Sư đã chú giải duyên khởi lục địa quảng minh, nghĩa là đến phần sau trong phẩm thập địa, nơi chương lục địa sẽ nói rất cặn kẽ về duyên khởi. Trong phần trước, chúng ta đã thấy duyên khởi quá sâu. Bốn câu uẩn, xứ, giới, duyên khởi chính là thể của sự lưu chuyển. Xác thực là ai đang lưu chuyển luân hồi trong lục đạo? Bốn điều ấy đều có dính líu. Ngũ uẩn, 18 giới, 12 xứ. Duyên khởi có thể nói là thập nhị nhân duyên. Trong thập nhị nhân duyên, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười hai nhân duyên trong ba đời. Chúng tôi giới thiệu đơn giản đôi chút về danh từ thập nhị nhân duyên. Thứ nhất là vô minh. Thứ hai là hành. Thứ ba là thức. Thứ tư là danh sắc. Thứ năm là lục nhập. Thứ sáu là xúc. Thứ bảy là thọ. Thứ tám là ái. Thứ chín là thủ. Thứ mười là hữu. Thứ mười một là sanh. Thứ mười hai là lão tử. Mười hai danh tướng ấy, vô minh ở đây chẳng phải là căn bản vô minh, trong kinh luận Đức Phật bảo đấy chính là chi mạc vô minh. Vô minh trong thập nhị nhân duyên là chi mạc vô minh, chẳng phải là căn bản vô minh. Vô minh duyên hành, vô minh ở đây là tập khí phiền não, là chủng tử trong A Lại Gia thức. Chủng tử gặp duyên. Duyên là gì? Duyên là hạnh nghiệp. Gặp duyên, người ấy sẽ đầu thai. Thức bèn đầu thai. Vì thế, vô minh và hành là cái nhân trong đời quá khứ. Từ thức đến thọ là quả báo trong đời này. Trong Phật pháp có dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Hành chính là dẫn nghiệp, dẫn dắt quý vị đi đầu thai. Đầu thai cũng phải có điều kiện, chẳng phải là vô điều kiện. Con cái và cha mẹ Có bốn loại duyên. Đức Phật dạy điều này. Nếu chẳng có cái duyên ấy, nó sẽ chẳng thể đầu thai vào nhà quý vị. Loại thứ nhất là báo ân. Trong quá khứ, quý vị có ân đối với nó. Nó hết sức cảm ơn. Sẽ đầu thai làm con cái trong nhà quý vị. Đứa con ấy từ bé cũng rất ngoan ngoãn, hiếu tử hiền tôn. Do có cái nhân từ đời quá khứ, đấy là báo ân. Thứ hai là báo oán. Trong thời quá khứ, quý vị quá trớn đối với nó, có cừu oán, oán hận. Đời này nó đến báo cừu. Nó sẽ là đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu, bại hoại gia đình, có thể khiến cho quý vị tan cửa nát nhà, đến báo cừu mà. Loại thứ ba là trả nợ. Trong đời quá khứ, quý vị đã bố thí cho nó rất nhiều, hoặc là nó thiếu nợ quý vị rất nhiều. Đời này gặp gỡ, nó còn có phước báo, bèn đến trả nợ. Như vậy thì con cháu sẽ cung phụng quý vị về mặt vật chất chẳng thiếu thốn. Tuy chẳng có hiếu tâm, chẳng có cung kính đối với cha mẹ, nhưng sẽ chiếu cố đời sống của cha mẹ, lại còn tùy thuộc vào nợ nhiều hay ít. Nếu thiếu nhiều, nó sẽ trả nhiều. Cuộc sống vật chất của quý vị rất sung túc. Nếu thiếu nợ ít, nó sẽ trả ít. Miễn cưỡng làm cho quý vị có thể sống qua ngày, quý vị chẳng được dư giả chi cả. Lại còn có một loại là đòi nợ, tức là cha mẹ thiếu nợ nó. Thiếu nợ ít, đại khái là trẻ sanh ra, sống đến 3-4 tuổi bèn chết ngắt, nó bỏ đi. Thiếu nợ nhiều, 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi mới chết, nó đã ra đi. Quý vị vun vén cho nó học hành, học đến khi tốt nghiệp đại học, chết ngắt. Cha mẹ tốn không ít tâm huyết, hao tốn chẳng ít tiền, đòi nợ đấy mà. Bốn thứ duyên đấy nhé. Chẳng có bốn loại duyên ấy sẽ chẳng sanh vào nhà đó. Vì thế, hiện thời, chúng tôi thấy rất nhiều người làm cha làm mẹ than với tôi trẻ nhỏ khó dạy. Do nguyên nhân nào? Đại khái đều do báo oán, đều do đòi nợ. Vì thế, chính mình phải suy nghĩ, quý vị có phải là ưa thích bố thí, thích cúng dường, thích giúp đỡ những người khổ sở, khó khăn hay không? Quý vị bố thí ân đức, vậy thì con cái quý vị sẽ tốt đẹp, đều đến để báo ân, đều đến để trả nợ, chẳng phải là báo oán, chẳng nhằm đòi nợ. Làm sao chẳng tốt đẹp cho được? Nếu khởi tâm động niệm đều là ích kỷ, luôn mang ý niệm tổn người lợi mình, thôi rồi, trong tương lai con cháu của quý vị toàn là đến đòi nợ hoặc đến báo oán. Chuyện này phiền toái to lớn. Một người trong một đời, bất luận là ai, những chuyện gặp gỡ suốt một đời trong thế gian này đều có mối quan hệ nhân quả báo ứng với đời trước. Nếu quý vị hiểu rõ ràng, sẽ chẳng oán trời, sẽ chẳng hờn người. Vì sao? Tự làm tự chịu. Quý vị có thể trách ai được chứ? Đức Phật đã giảng những chuyện này quá rõ ràng. Người một nhà, con hiếu, cháu hiền, chẳng phải là chuyện dễ. Trong đời quá khứ, đã bố thí ân đức, làm lành tích đức. Do vậy, người ấy mới có quả báo tốt lành đó. Phàm là những kẻ ích kỷ, tổn người, lợi mình, tuyệt đối chẳng có con cháu tốt đẹp. Chư vị hãy xem xét kỹ càng lịch sử Trung Hoa và ngoại quốc, rồi quý vị lại nhìn kỹ xã hội hiện thời. Xem xét những dòng họ quý tộc đầy quyền thế. Hãy xem con cháu họ có thể hưng vượng mấy đời. Hai đời là đã khá lắm rồi, chẳng hề có ba đời đâu nhé. Do đạo lý nào, quý vị học nhiều Phật Pháp sẽ hiểu rõ. Chẳng cần phải hỏi ai khác. Vì thế, vô minh và hành là chủng tử của nghiệp tập đời trước. Đời này gặp duyên, tức là quý vị và cha mẹ có bốn loại duyên ấy, sẽ đầu thai vào nhà họ. Đầu thai là thức. Người Hoa gọi thức là linh hồn. Nó đến đầu thai. Kế đó là danh sắc. Đại khái, danh sắc là thọ mạng trong một, hai tuần. Nó chỉ là một khối thịt, gọi bằng gì cũng đều không được, cho nên gọi nó là danh sắc. Danh là nói tới tinh thần, sắc là nói về vật chất. Nó là tinh thần và vật chất hỗn hợp trong cùng một khối thịt. Danh từ kế tiếp là lục nhập. Lục nhập là thai nhi đã thành hình người. Có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó có hình dáng giống như một con người, nhưng chưa thể gọi là người, bèn gọi là lục nhập. Mãi cho đến khi nó sanh ra, khi sanh ra bèn gọi là xúc. Nó tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thoát khỏi thân mẹ, bèn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Xúc là từ sanh ra cho đến già chết, hằng ngày quý vị luôn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Thọ là quý vị cảm nhận khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đấy là năm thứ quả báo trong đời hiện tại, tức thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Ba thứ đầu trong năm loại này là khi đang ở trong thai. Khi còn đang ở trong thai 10 tháng, sanh ra thì gọi là xúc. bạn có thọ. Do vậy, xúc và thọ là suốt đời cho đến khi già, chết. Đó là quả. Thọ khổ, thọ lạc. Lục căn tiếp xúc khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Trong Phật Pháp, gọi những điều này là mãn nghiệp. Tức là những quả báo đạt được trong đời này từ những việc hành thiện, tạo ác trong đời trước. Trong đời hiện tại, ngoài việc hứng chịu quả báo ra, kẻ ấy sẽ còn tạo tác. Tạo tác dẫu nhiều, Đức Phật đã quy nạp chúng thành ba điều, tức là ba chi trong hiện tại. Là gì vậy? Chính là nghiệp nhân cho đời sau. Điều thứ nhất là ái. Ái là vô minh. Ái là phiền não. Ý nghĩa này là hiểu theo nghĩa rộng. Người mà ta ưa thích thường mong mỏi ở chung một chỗ. Kẻ ta chẳng ưa, hy vọng hắn sẽ xa lìa ta. Những điều ấy đều dùng chữ này để biểu thị. Do vậy, hàm nghĩa trong chữ này rất rộng, rất sâu. Ái là một ý niệm. Hễ có ý niệm ấy, kẻ đó sẽ mong đạt được. Vì thế, chi nhân duyên tiếp theo gọi là thủ, tức là đạt được. Thủ ở đây hiểu theo nghĩa rộng, có ý nghĩa ham thích, mong mỏi ta sẽ đạt được. Đối với thứ ta chẳng ưa thích, mong mỏi sẽ xa lìa. Những điều ấy đều thuộc về thủ. Dùng chữ này để biểu thị, chúng ta chia hết thảy cảnh duyên bên ngoài. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, thành hai loại lớn. Một là yêu, hai là ghét, tức là chán ghét nó. Chia thành hai loại lớn ấy. Do vậy, ái có hai loại lớn, thủ cũng có hai loại lớn. Ưa thích thì mong mỏi đạt được, chẳng ưa thích thì mong mỏi vứt bỏ. Đều thuộc về thủ. Tạo tác đấy nhé. Hiện thời đang tạo tác. Do tạo tác, trong A Lại Gia thức của quý vị lại có chủng tử. Hễ có chủng tử thiện ác, bèn có một cái hữu. Chủng tử thiện ác ấy chính là vô minh và hành trong đời sau. Hiện tại gọi nó là hữu, đời sau gọi nó là vô minh và hành. Vì thế, đời sau quý vị sẽ lại đi đầu thai. Hai chi trong vị lai, tức là đời sau quý vị lại có sanh. Hễ có sanh bèn có già chết. Sanh là không nhất định thọ sanh vào một đường nào trong lục đạo. Bất luận ở trong đường nào, đều có lão, đều có tử. Đức Phật nói 12 chữ, 12 danh từ, chỉ rõ nhân quả ba đời. Chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Nếu quý vị biết đạo lý này, dẫu trong đời này có rất nhiều chuyện chẳng như ý, ta hiểu đấy là gì. chính là trong đời quá khứ ta đã tạo tác hết thảy quả báo bất thiện. Đã hiểu, ta sẽ sửa lỗi, đổi mới, nhất định sẽ đoạn ác tu thiện trong một đời này. Như vậy thì sẽ có thể biến đổi quả báo trong một đời này. Gần đây có không ít đồng học đã quay Liễu Phạm Tứ Huấn thành phim bộ nhiều tập. Quay phim sớm nhất là Mã Lai, phim chỉ có 2 tập, dài 2 tiếng đồng hồ, cũng khá hay khéo. Tôi đã xem rồi. Sau này, tại Bắc Kinh, chúng tôi đã một lần cho quay phim dài 6 tiếng. Trong 6 tiếng ấy, có những chỗ không thỏa đáng cho lắm, vì thế sau đó rút gọn thành 4 giờ. Còn có rất nhiều đồng học khác đưa kịch bản cho tôi xem, đều mong mỏi sẽ được quay thành phim. Bản thân chúng tôi cũng sang Bắc Kinh tìm một người bạn. Chúng tôi muốn quay một bộ phim TV nhiều kỳ dài đến 20 tập. Phim 2, 3 tập, đài truyền hình chẳng tiếp nhận, tối thiểu là 20 tập. Phim Liễu Phạm Tứ Huấn đấy nhé. Sửa đổi vận mạng như thế nào? Vận mạng chắc chắn là có. Do nghiệp nhân trong đời trước, đời này hứng chịu quả báo, mạng đã định sẵn rồi. Tuy vận mạng đã định, vẫn còn có thể sửa vận mạng. Chẳng phải là không thể sửa. Vì sao? Cái nhân do chính mình đã tạo, đương nhiên là chính mình hứng chịu cái quả. Đã là chính mình tạo nhân, chính mình sẽ có thể sửa đổi cái nhân đó. Do vậy, quý vị nhất định phải hiểu, kẻ khác đến giúp quý vị sửa đổi, đó là giả trất, gạt người. Xem tướng đoán mạng, sửa đổi phong thủy gì đi nữa, toàn là lừa người. Hãy sửa từ khởi tâm động niệm của chính quý vị. Vì thế, Liễu Phạm Tứ Huấn là một giáo huấn rất tốt. Ngoài ra, còn có một bộ sách là Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký, cũng hết sức hay. Nếu quay thành phim nhiều tập, tôi tin là còn hay khéo hơn Liễu Phạm Tứ Huấn. Nhưng tài liệu về ông ta chẳng phong phú như tiên sinh Liễu Phạm. Chỉ có một người đồng hương là La Tiên Sinh viết một thiên truyện ký về ông ta, tức là tác phẩm Ngộ Táo Thần Ký, viết rất hay. Hai hôm nay Pháp Sư Ngộ Đạo đem đến một kịch bản phim truyền hình cho tôi xem. Tôi xem xong, thấy không dài, 6 tập. Đấy là kịch bản phim Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký, được viết rất tốt, khá lắm. Có thể quay thành phim để lưu thông. Nhằm dạy người ta sửa đổi vận mạng như thế nào? Đấy gọi là phùng hung hóa cát, ngộ nạn thành tường. Đức Phật giảng về nghiệp nhân quả báo rất sâu, rất rộng, rất kín nhiệm. Ở đây, điều quan trọng nhất là trong một niệm có trọn đủ 12 nhân duyên. chớ nên chẳng chú ý đến ý niệm, chớ nên không cẩn thận. Một niệm sanh ái tức là vô minh dấy lên. Vô minh là gì? Chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Quý vị mới có thể khởi tâm động niệm. Nếu quý vị liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, trọn chẳng thể được. Người liễu giải chân tướng sự thật, tâm địa thanh tịnh, bất luận cảnh giới gì hiện tiền đều như bất động, hiểu rành mạch. Đấy là quán chiếu, là định huệ. Như bất động là định, hiểu rành mạch là huệ. Do vậy, tâm quý vị vừa động một niệm, chúng ta nói là dấy động cảm tình, vô minh bèn khởi lên. Do cảm tình, quý vị mới tạo nghiệp. Đó là hành. Quý vị chuyên tâm nghĩ tới nó, đó là thức. Thức kết hợp với sắc thành danh sắc. Lục căn tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều chuyển theo ý niệm của quý vị, đó gọi là lục nhập. Lục nhập xúc động sự cảm nhận, tức là xúc ba thứ cảm nhận là khổ, lạc, vô ký đều tự nhiên dấy lên. Đó là thọ. Triền miên chẳng bỏ là ái. Ở đây hãy ghi nhớ, ghét bỏ, ôm nỗi oán hận, chẳng vui thích, cũng chẳng chịu buông xả. Khó chịu mất vài ngày. Những điều này đều thuộc về ái. Này đã hết thời gian rồi. Phía sau hãy còn mấy điều chúng tôi chừa lại để lần sau có thời gian sẽ học tập tỉ mỉ cùng các vị đồng học. Những điều ấy sẽ giúp cho chúng ta quan sát chân tướng sự thật.